Độc tôn tam giới, chương 907, lật ngược thế cờ 1, gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời ngay cả nhân vật như Vân Niết trưởng lão trong lòng cũng cảm thấy bối rối, tim đập nhanh, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía Giang Trần. Hắn nhìn thấy Giang Trần vẫn có bộ dáng như cũ, trên mặt thủy chung vẫn treo nụ cười lạnh nhạt như có như không. Không thể tưởng tượng được người cứu với vận mệnh của Đan Kiền Cung cuối cùng lại là thiếu niên thần kỳ này. Trong lúc nhất thời, trong lòng Vân Niết trưởng lão đã có được đáp án. Đồng thời đối với biểu hiện của tổ thiên tài hắn cũng vô cùng chờ mong. Rốt cuộc tổ thiên tài có biểu hiện nghịch thiên ra sao mà mới có thể san lấp khoảng cách chênh lệch gần 300 điểm mà tổ trưởng lão bọn họ tạo ra. Kết quả của tổ thiên tài rất nhanh đã được công bố. Giang Trần ở trong vòng thi đấu thứ tư này không ngờ lại đạt được 580 điểm, chỉ đánh mất 20 điểm ở khâu bổ sung đan phương mà thôi. Vốn tổng số điểm sau 4 vòng mà một thiên tài có thể đạt được là 2.000 điểm, Giang Trần lại thu được 1.980 điểm. Mà quán quân tổ thiên tài như hắn lại được thưởng thêm 100 điểm cho nên tổng điểm của hắn là 2.080 điểm. Nếu như chỉ thành tích của Giang Trần yêu nghiệt thì cũng thôi đi. Mộc Cao Kỳ trong vòng thi đấu thứ tư này không ngờ lại có biểu hiện hết sức kinh người, trong tổng điểm của vòng thứ tư này hắn chỉ bỏ đi 60 điểm. Lấy được 540 điểm, song song đứng ở vị trí thứ hai với Đinh Đồng. Bởi như vậy cho nên tổng điểm của Mộc Cao Kỳ cũng đạt tới mức kinh người, là 1.790 điểm. Trong tổ thiên tài tổng điểm của hắn gần với Đinh Đồng là 1.810 điểm. Vững vàng đứng ở vị trí thứ ba của tổ thiên tài. Vệ Hạnh Nhi dùng tổng số điểm là 1.720 điểm, đứng ở thứ tư tổ thiên tài. Vệ Khánh thì chỉ nhận được 1.710 điểm, đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng tổng sắp thiên tài. Thứ 6 là Lăng Bích Nhi với 1.670 điểm. Từ thứ 7 tới thứ 10 đều bị đệ tử Đại Tông Môn chia nhau chiếm lấy. Thẩm Thanh Hồng bởi vì vòng thứ 4 này có biểu hiện bình thường cho nên rơi xuống vị trí thứ 10. Miễn cưỡng giữ được vị trí trong top 10, mà người bị đẩy xuống vị trí thứ 11 chính là Uông Hàn của Thánh Kiếm Cung. Thành tích được công bố ra, Giang Trần cười ha hà, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp nhảy tới bên cạnh hơn 10 vạn nguyên linh thạch kia, không chút khách khí bỏ nó vào trong túi. Chư vị, đa tạ, đa tạ, ở đây đều là người có uy tín, cá cược quán quân là do Vệ Khánh khởi xướng, người tham gia đều là thiên tài nhất đẳng, ai sẽ vì 5 vạn nguyên linh thạch mà đổi ý được cơ chứ? Hơn nữa thành tích của Giang Trần này quả thực là quán quân tuyệt đối của tổ thiên tài, không thể tranh luận. Chỉ là để cho Giang Trần nắm đi những linh thạch này, trên mặt những thiên tài này tự nhiên không có một chút ánh sáng nào. Nhất là Vệ Khánh, ánh mắt của hắn cơ hồ muốn giết người. Hắn khổ cực làm như vậy là muốn mình phát tài, kết quả lại tiện nghi cho Giang Trần. Mà hắn là người đề xuất ra lần cá cược này lại rơi xuống vị trí thứ tư. Thành tích của một loại thiên tài đã được công bố, tổng điểm cũng được đọc ra. Tổng điểm của tổ thiên tài và tổ trưởng lão hợp lại là thành tích của tất cả các tông môn trong gocchuyenaudio.com, đan đấu Huyễn Ba Sơn lần này, nhìn thấy thành tích của những thiên tài trong Đan Kiền Cung, không ngờ lại vượt xa thiên tài của Tiêu Dao Tông 6-700 ai điêm. Trong đó Giang Trần của Đan Kiền Cung là có thành tích cao nhất, trực tiếp hơn Vệ Hạnh Nhi của Tiêu Dao Tông 360 điểm. Mộc Cao Kỳ của Đan Kiền Cung cũng hơn Vệ Khánh, thiên tài số 2 của Tiêu Dao Tông 80 điểm. Mà Lăng Bích Nhi và Thẩm Thanh Hồng tuy rằng biểu hiện không chói mắt bằng Giang Trần và Mộc Cao Kỳ thế nhưng cũng có thể ngăn chặn hai thiên tài đan đạo khác của Tiêu Dao Tông. Cho nên tổ thiên tài của Đan Kiền Cung vượt xa tổ thiên tài của Tiêu Dao Tông 6-700 điểm cũng không có gì là lạ. Dù sao cộng lại Đan Kiền Cung vẫn hơn Tiêu Dao Tông 3-400 điểm, vững vàng ở vị trí thứ nhất. Nhất là bên Tiêu Dao Tông lúc này đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không thể tưởng tượng được vượt lên gần 300 điểm cuối cùng lại bị Đan Kiền Cung lật ngược còn hơn bọn họ hơn 300 điểm. Trong lúc nhất thời, Vệ Hạnh Nhi và Vệ Khánh cầm đầu tổ thiên tài trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể chịu đựng được một màn khó coi này. Ngược lại đám thiên tài trẻ tuổi của Tam Tinh Tông coi như có biểu hiện không tồi, thiếu chút nữa đuổi theo Tiêu Dao Tông, xếp ở vị trí thứ 3. Hiển nhiên Tam Tinh Tông đối với kết quả này cũng không hài lòng. Thế nhưng mà có tấm gương Tiêu Dao Tông cười trước xấu hổ mà khóc trước mắt Tam Tinh Tông cũng không có thất thố như vậy. Bên Tiêu Dao Tông, vừa rồi mấy trưởng lão còn có vẻ mặt đắc ý, lúc này đều giống như gà trống bại trận, mặt đen lên, khuôn mặt âm trầm như nước. Thành tích của Thánh Kiếm Cung không có ngoại lệ, vẫn ở vị trí cuối cùng. Chỉ là đây cũng không phải là chuyện khó coi nhất chính là vừa rồi bọn họ còn lấy lòng Tiêu Dao Tông, sớm chúc mừng Tiêu Dao Tông đoạt ngôi vị quán quân. Thế nhưng kết quả vừa được công bố chẳng khác nào hung hăng bạt tai bọn họ mấy cái. Ha ha, Vân Niết trưởng lão chúc mừng. Vân Nhiếp đạo huynh, chúng mừng a. Đan Kiền Cung lật ngược thật ngoại mục. Đan Kiền Cung không hổ là tông môn đan đạo đệ nhất trong vạn tượng cương vực. Thiên tài đan đạo trong tông môn quả thực quá kinh người. Đúng vậy a, Vân Nhiếp đạo huynh, Đan Kiền Cung có ưu thế này, chỉ sợ ngàn năm sau không có ai có thể dung chuyển. Tùy tiện phái ra hai người không ngờ lại là yêu nghiệt kinh khủng như vậy. Danh tự của Mộc Cao Kỳ và Giang Trần quả thực là vô danh. Mà bọn họ lần này hoàn toàn là công thần giúp Đan Kiền Cung thu được ngôi vị quán quân. Tâm tình của Vân Nhiếp trưởng lão thay đổi rất nhanh, thế nhưng cuối cùng hắn cũng là người từng trải, nhìn thấu nhân tình thế thái cho nên nhanh chóng đáp tạ từng người. Không thể không nói, Đan Kiền Cung ở vạn tượng cương vực trừ địch nhân vốn có là Thánh Kiếm Cung gia, nhân duyên vô cùng tốt. Bắc Minh Tông đương nhiên là tông môn huynh đệ của bọn họ. Mà người Đại Thánh Đường đối với Đan Kiền Cung cũng có ấn tượng không kém. Về phần Tiêu Dao Tông bởi vì quan hệ cạnh tranh coi Đan Kiền Cung là đối thủ tiềm ẩn, không nói tới. Tam Tinh Tông thần thần bí bí, gần đây thích một mình độc hành, cũng không tính là tốt cũng không tính là không tốt. Mà những tông môn ngũ phẩm kia đối với Đan Kiền Cung lại vô cùng thân mật. Bởi vì Đan Kiền Cung so với những tông môn tứ phẩm khác mà nói, xem như có lực tương tác lớn hơn. Cách chương.